có thiền thì là muôn người tu muôn người được. Và nếu mà vừa thiền thì tịnh độ, như là còn mạnh thêm sự đời nay làm thầy của người, đời sau làm Phật tổ. Còn nếu không thiền không tịnh độ là như là dường sắt cột đồng, là chờ đó. Thật sự là như vậy. Cái đó là thật sự. Tại vì nếu mà trường hợp mình hết cái kiếp này rồi, mình sẽ đọa lạc ở đâu, mình không có Phật pháp để mà cứu rỗi mình. Đó. Về cái vấn đề mà tu pháp môn tịnh độ thì nó có rất là nhiều sách vở để mà hướng dẫn, nhưng mà nó nói cho quý vị biết, những người nào có dịp coi sách, nếu mà không có sách được nghe băng giảng, nghe dĩa CD vân vân thì hiểu biết bổ túc thêm. Đó. Và nếu mà không nghe mà không có gì hết thì nếu mà đi học thì phải chịu khó đi vô trường, phải học bài, phải viết, phải chép, phải thực hành. Chứ nếu trường hợp mà có câu kêu bằng là không nghe bên này qua bên kia, hoặc là thậm chí tệ hơn nữa là không chịu nghe, hay là nghe không chịu làm, vân vân, giống như mình đi bác sĩ vậy đó. Bác sĩ nói bây giờ phải uống thuốc này nó trị hết bệnh, mình biết nó dễ quá thôi, không cần khi nào bệnh đau, nhưng mà khổ tới hồi bệnh nó thuốc để đâu không nhớ nữa. Cái chừng đó nó quýnh lên rồi, nó nghiệp lực nó xui khiến mình, nó quýnh lên không nhớ để đâu á, chừng đó rồi khổ luôn rồi đó. Thì giờ cái vấn đề pháp môn tịnh độ thì dễ thôi, nhưng mà để tôi nói cho quý vị biết là chỉ có ba cái điều kiện thôi, là tính, nguyện và hạnh. Tính, nguyện, hạnh này giống như cái gì khác không biết, có cái này để anh bàn nè, hoặc là cái lương giang, hoặc cái gì ba chân, thấy không, đây nè, đây có ba chân nếu để như nè thì nó sẽ giữ. Nếu mà giờ mất hết chân là nó rớt rồi, đừng nói là hai chân nữa là nó không còn vững nữa. Cho nên tính, nguyện, hạnh thì cái vấn đề tính là cái lòng tin. Cho nên trong kinh qua có nói là lòng tin làm mẹ sanh ra các công đức. À, mình phải tin trước đã, nếu mình không tin thì không có làm những gì mà Phật nói, mà mình phải có cái túc duyên sâu dày, có nhiều thiện căn phước đức mình mới tin. Tại sao có người mà ta nghe kinh Pháp Hoa hay là Di Đà, ta chỉ nghe một lần đầu tiên hoặc hai ba lần là nhiều lắm rồi, là tự nhiên là tin. Tin có khi rơi nước mắt tại xúc động rồi, nghĩ mình có phước duyên mình mới được như vậy. Thì những người đó là căn lành đã có rất là nhiều. Cho nên trong kinh nói là những người nào mà xem nghe kinh mà nó là lông tóc dựng ngược, mà nó là cảm động muốn rơi nước mắt, thì nó là vậy, là người đó là cái người đó là có nhiều căn lành từ nhiều đời nhiều kiếp. Còn ngược lại, nếu mà mình nghe mình dửng dưng giống như là gió thổi ngang tai, giống như là nghe mà cũng như là không có cảm giác gì hết á, giống như là như bất động, nó cũng như là không có một tí xíu nào tin tưởng gì hết á, người đó là người dày. Hoặc là cái kiếp trước họ từ ở đâu ở dưới rồi đi lên, chứ không phải là ở trên đi xuống. Trên là nói với cõi trời, cõi người, thấy không? Thì là có nhiều cái thiện căn phước đức, có trí huệ, thì họ nghe, họ có nhiều phước duyên họ tin. Còn nếu ngược lại á, thì ví dụ như ấy thì họ rất là khó tin, mà mình phải mất lại rất là nhiều thời gian. À, không biết họ có khai thị hướng dẫn cho họ, có nghe họ tin theo không, thì cái đó cũng tùy nhân duyên thôi. Có nhân duyên thì chỉ nói một vài lần là có nghe là tin là làm theo. Còn nếu mà không có nhân duyên mà cái nghiệp sâu dày quá thì có nói cả hàng bao nhiêu lần nữa thì nói, thì cái người nói vẫn nói, nhưng cái người nghe họ không có tin và họ thì cũng tội nghiệp cho họ. Cho nên bởi vậy cho nên trâu nổi trong sáng là nó sinh tử luân hồi hoài vậy. Chứ nếu không thì đắc thánh quả là thành Bồ Tát hết rồi. Biết đâu biết đâu thời Đức Phật, tất cả quý vị ngồi trong số ở đây giảng đường cũng có người làm cái gì đó, chẳng hạn làm Phật tử tại gia. Nhưng mà khổ á, nhiều khi nghe pháp rồi mình cũng không có thực hành, không cầu giải thoát, mà chỉ cầu hưởng phước báo của trời của người đời này và đời sau. Cho nên vẫn tiếp tục trôi lăn ở đây hoài. Quý vị thấy không? Giống như xin gián tác chẳng hạn như chuyện ngài Ngộ Đạt Quốc Sư trong kinh Thủy Sám, ngài là 10 đời làm cao tăng, cái đời chót làm quốc sư. Nếu trường hợp á, những cái người mà cũng là làm cao tăng mà chỉ cần một đời thôi Phật cầu giảng sanh, thì cái hết đời đó là giảng sanh rồi, thành Bồ Tát đó là độ sanh. Chứ đâu có phải là cứ hết mỗi đời sanh ra đi tu rồi mình còn là phàm phu tăng. Còn những lúc khởi vọng nghiệp, còn khởi phiền não tham sân si, khi ông vua ông ban cho cái tòa ngồi trầm hương, thì ngài khởi cái móng cái tâm là mình là thầy của vua, bao nhiêu hàng ngàn từ vua quan dân chúng phải đảnh lễ mình, nghĩa là mình là rất là quý báu. Như vậy khởi cái tâm nghĩa là như vậy, là qua cái tâm danh lợi, thì đó là cũng gọi là hầm phu tăng. Cho nên quý vị thấy biết cái chuyện một gã mặt người đó, thì bây giờ tôi nói, ý tôi không nói là thay vì mình phải mất nhiều 10 đời hay là nhiều hơn nữa để mà tu hành, thì mình chỉ cần một đời duy nhất là thôi, là chấm dứt sanh. Cho nên Tổ Ấn Quang ngài mới nói 10 phương ba đời chư Phật, nếu mà bỏ cái pháp môn tịnh độ niệm Phật này thì không thể mất hết tất cả chúng sanh. Thật sự đó là ngài Ấn Quang nói, nhưng mà thật sự là ngài Ấn Quang cũng dùng trong kinh mà nói lại cho chúng ta đời sau nghe. Thì bởi vậy cho nên mới biết là mình muốn tu gì tu, nhớ kèm mình cho nó bảo đảm. Nếu mà tu bây giờ mật tông không thành, rồi thiền định không thành, rồi giữ giới hay là tất cả nhiều cái đó, nhiều cái. Nhưng mà ví dụ những cái kia nếu mà thành được thì tốt, nhưng mà đặt trường hợp nếu mà nó không thành tựu, không có kết quả thì còn có điều để bảo đảm là mình được về. Vì vậy cho nên về cực lạc chứ về đâu được, mà về cực lạc. Nếu mà trường hợp mà không cầu gì cực lạc được, kiếp sau trở lại đây nữa. Cái dễ hiểu thôi, tại sao trở lại đây nữa? Tại vì mình còn quyến luyến trần gian, mình chưa muốn về cực lạc, mình chưa hiểu cái là cái lợi ích thiết thực của cái sự niệm Phật. Mà Đức Phật ngài dạy cho chúng sanh niệm Phật để cầu về cực lạc, để thoát sanh tử luân hồi mới hợp với cái bổn ý của Phật, muốn chúng sanh thoát khổ đau. Chứ không phải Phật dạy cho mình rồi mình về rồi mình niệm. Niệm thì cũng niệm, nhưng mà mỗi người cầu nguyện khác nhau, hồi hướng khác nhau. Thì do nó hồi hướng khác nhau nên kết quả cũng khác nhau. Ví dụ như mình hồi hướng về cực lạc thì mình sẽ cực lạc. Nếu hồi hướng kiếp sau sanh ra là làm giàu có, sung sướng, là vua chúa, thậm chí sanh cõi đời thì sẽ được. Cho nên trong cái quyển là Niệm Phật Thập Yếu, Hòa Thượng Thiền Tâm có nói một câu rất là hay. Ngài nói gì nè? Cái người mà niệm Phật á mà không có cầu về giảng sanh cực lạc, không được đúng bổn ý của Phật, mà giống ngày ví dụ là giống như nó có một cục kẹo, kẹo ngọt, chỉ là một bên là cái viên ngọc như ý bảo châu, như ý bảo châu là cầu cái gì ước cái gì được cái đó. Nhưng mà đứa con nít nó không có trí huệ cho nên nó lấy cục kẹo, còn mình người lớn mình có trí huệ, mình lấy hộp ngọc như ý bảo châu, mình cầu nhà được nhà, cầu cái gì cũng được hết ha. Thì cho nên cái người có trí huệ thì cũng như vậy. Nếu mà người không có trí huệ, nói thật ra không phải là chê, nhưng mà thật sự là như vậy. Nếu mà không có trí huệ, mình không muốn có trí huệ là phải nghe pháp, hoặc là đọc sách, đọc kinh, hoặc nghe pháp, nghe giảng thì mới có trí huệ. Nếu mình muốn có trí huệ, hiểu biết, mình phải tới trường, phải học, mình mới biết chữ, biết viết, biết đọc, biết nói, biết làm văn, làm thơ. Chứ còn ở nhà với quanh quẩn trong nhà không biết gì hết, tức là không học, không biết gì hết. Cho nên ngọc ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý. Nghe ngọc mà nó ở trong đá trong ấy, nếu mà không lấy ra dùi mài thì nó vẫn là nó không có thành cái học ngọc sáng. Thì cũng người ta không học là không có biết lý lẽ, không có biết cái đường đi, nó như vậy, ý là nói như thế. Thì giờ nó là có ba điều kiện là tính, nguyện, hạnh. Thì trong cái vấn đề thứ nhất quý vị có thể ghi cái vấn đề tính, nguyện, hạnh là ba cái điều kiện để giảng sanh. Giống như cái đảnh hoặc là cái lư hoặc cái gì đó, ba chân. Cái đảnh giống như cái lư nhang vậy đó, hoặc ví dụ cái này là nó có trước mặt, nó dễ hiểu nè, là ba chân, đó là tính, nguyện, hạnh. Nếu thiếu một là nó không có được, tức là nó không có thành tựu. Thì tính là tin cái gì? Thứ nhất đó, là tin lời Phật Thích Ca, những gì Đức Phật Thích Ca ngài dạy trong kinh, vì lòng từ bi cứu độ chúng sanh, thấy căn cơ chúng sanh đời mà pháp như vậy, cho nên lời Phật Thích Ca nói trong kinh là thứ nhì là tin Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc là có, cảnh giới cực là có. 4